Chúa Giêsu ý thức rõ ràng Ngài đến để chu toàn công cuộc cứu rỗi theo thánh ý Cha Ngài. Đó là công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa Cha mà Ngài được trao phó trách vụ chu toàn, chứ không phải là công việc của riêng Ngài. Và Ngài đã chu toàn công việc đó mặc cho thái độ dân chúng xung quanh có thế nào đi nữa. Họ không thể làm cho Ngài ngã lòng thối lui. Đó là những gì chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ trong những phút cầu nguyện hôm qua. Qua đoạn phúc âm nói về biến cố Chúa Giêsu trở về làng Nazareth, được tường thuật nơi phúc âm Thánh Luca chương 4. Giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục những chia sẻ về đề tài ý thức truyền giáo, nơi một mẫu gương cụ thể khác là Thánh Phaolô Tông Đồ, như được ghi lại nơi chương 13 sách Tông Đồ Công Vụ từ câu 1 đến câu 12. Đoạn này kể lại kinh nghiệm đầu tiên của cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ như sau. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy. Đó là các ông Barnaba, Simeon, biệt hiệu là Đen, Lucio, người Kyrene, Manachem, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode, và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông Barnaba và Saulo xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Các ông đi xuyên qua đảo đến Pafo. Ở đây các ông gặp một người phù thủy, mạo xưng là ngôn sứ. Ông này là người Do Thái, tên là Ba Giê-xu. Ông ta ở với thống đốc Sergio Paulo, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Barnaba và Saulo đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. Nhưng người phù thủy ấy tên Hy Lạp là Elima, chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Bây giờ ông Saulo, cũng gọi là Paulo, được đầy thánh thần, nhìn thẳng vào người phù thủy và nói, hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Bây giờ, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian. Lập tức mù lòa và tối tăm ập xuống trên người phù thủy, và ông ta phải lần mò tìm người dắt. Bây giờ thấy việc xảy ra, thống đốc liền tin theo, vì ông rất đổi ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa. Đoạn sách thánh vừa đọc gồm có hai phần. Phần thứ nhất nói về ơn gọi chứng nhân truyền giáo của Phaolô, lúc đó gọi là Saulo. Và phần hai kể lại giây phút đầu tiên Phaolô gặp gỡ với môi trường truyền giáo. Mọi người chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã hiện ra cho Phaolô trên đường Damas để kêu gọi ông dấn thân theo Ngài. Chính Phaolô cũng thường nhắc lại biến cố Damas này trong những lời tâm sự cho những người con tinh thần của mình. Tuy nhiên, cần phải có một thời gian giữa lúc được gọi đầu tiên và lúc trưởng thành trong ý thức mạnh mẽ về ơn gọi làm chứng nhân truyền giáo. Và sự trưởng thành này được thực hiện giữa một cộng đoàn giáo hội, chứ không phải trong cảnh cô độc lẻ loi một mình. Không ai có thể tự phong cho mình làm nhà truyền giáo, nhưng cần phải được giáo hội sai đi. Chúa sai các nhà truyền giáo ra đi qua giáo hội. Chúng ta ghi nhận được điều này nơi những câu đầu tiên của đoạn Kinh Thánh vừa đọc lại trên đây. Hội thánh tại Antiochia cầu nguyện và ăn chay, và được Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Và phần 2 của đoạn Kinh Thánh vừa đọc trên đây kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của Phaolô với môi trường truyền giáo. Môi trường truyền giáo này có những yếu tố tích cực và những yếu tố tiêu cực không thuận lợi. Trước hết, yếu tố thuận lợi đó là ông Sergio Paulo, viên quan địa phương, có thái độ sẵn sàng muốn nghe Paulo rao giảng tin mừng. Và yếu tố không thuận lợi là ông phù thủy Ba Giêsu, bạn thân của quan Sergio Paulo. Ông phù thủy này cản trở viên quan lắng nghe lời giảng của Paulo. Và nguy hiểm có thể xảy ra cho kẻ nào dám phá vỡ tình bạn giữa viên quan địa phương và người phù thủy. Vậy, thái độ của Phaolô sẽ như thế nào trước yếu tố tiêu cực này, trước nguy hiểm có thể xảy ra cho ông? Phaolô sẽ can đảm nói thẳng hay nhút nhát rút lui? Với sắc tính rõ ràng về sứ mạng của mình, Phaolô đã can đảm nói thẳng với ông phù thủy như sau. Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá. Hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính. Ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi. Chỉ có một người đã được trưởng thành trong ý thức truyền giáo mới dám có thái độ như Thánh Phaolô. Chỉ có người đầy sắc tính, đầy sức mạnh và an bình nội tâm, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, mới phân định được giờ phút của sự thật, giờ phút dấn thân nói thẳng, nói thật để phục vụ công việc của Chúa. Đó là giờ phút phải nói vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Nếu không có ý thức chứng nhân truyền giáo vững mạnh, gặp những khó khăn cản trở, người Kitô sẽ do dự tháo lui, không muốn va chạm, không muốn bênh vực cho sự thật. Đây là điều mà mỗi người Kitô trưởng thành không nên để mình rơi vào. Lạy Chúa, xin củng cố ý thức truyền giáo nơi mỗi người chúng con, cho chúng con được luôn trung thành với sứ mạng của mình trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thank you.